Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta học đến câu tri. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Pháp hộ niệm thực hiện như thế nào? Theo lý đạo này thì câu tri nói rằng một người tu hành rất giỏi, công phu cao thì khi xả báo thân chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Câu này đúng hay sai với chư vị? Tại sao sai? Một người tu hành rất giỏi, công phu cao thì khi xả bỏ báo thân chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Câu này không đúng. Tại sao?
Tại vì không có nguyện.
Cũng có thể đúng. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chỉ dành cho người nào muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cái điểm này. Phật dạy gọi là tất cả đều do chính cái tâm của người đó mà thực hiện. Cảnh giới trong tương lai, người đó muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì người đó phải tin giỏi nè, phải nguyện vãng sanh giỏi nè, và phải niệm Phật giỏi, mà niệm Phật ngay trong những giờ phút xả bỏ báo thân mới được vãng sanh. Còn nếu một người tin giỏi là bây giờ đây tin giỏi, nguyện giỏi là bây giờ đây nguyện giỏi, niệm Phật giỏi bây giờ đây niệm Phật giỏi, nhưng đến lúc lâm chung quên đi, không niệm được nữa thì cũng không được vãng sanh. Cho nên xin chư vị phải nhớ là đại nguyện của Đức A Di Đà 10 niệm tất sanh là 10 niệm trong lúc lâm chung. Hãy nhớ cho kỹ, lúc mà mình xả bỏ cái báo thân này, làm sao tín nguyện hành cho vững vàng thì người đó vãng sanh. Những người mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì xin thưa với chư vị không cần hộ niệm. Tại vì họ giỏi trên con đường niệm Phật, tín nguyện giỏi mà đã nhất tâm bất loạn, tức là họ đã phá được nghiệp chướng rồi. Họ đã ứng hiện được chân tâm rồi. Lúc đó họ không còn mê man bất tỉnh nữa đâu. Không bị nghiệp chướng báo đời họ nữa đâu. Cho nên họ vãng sanh tự tại. Đúng, chắc chắn. Còn nói là tu hành giỏi, người ta tu cái hướng khác nên không vãng sanh. Cho nên câu này nó sai là sai chỗ này. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, cái pháp môn niệm Phật là chỉ quy vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái mục đích của Phật Pháp. Chúng ta muốn thực sự vãng sanh, mong chư vị phải nhớ là phải ngày ngày đêm đêm chuyên tu pháp niệm Phật, chuyên hành pháp niệm Phật với tín nguyện đầy đủ, thì chư vị lúc đó sẽ được dễ dàng vãng sanh Tây Phương. Còn nếu mà tu dối trong những đường khác, ví dụ như hôm qua chúng ta có nhắc đến là Ngài Cao Phong Thiền Sư là một người tu rất giỏi, rất tinh tấn, ngồi trên mỏm đá treo leo, chịu sương, chịu lạnh, chịu nắng, chịu mưa, mà Ngài lên đến núi cao Ngài tu. Nhưng mà vì Đà Tôn Thiên còn hứa với Ngài là 500 đời sau tử ông phải lo liệu lấy, tức là Ngài không phải là người vãng sanh mà là người tự tu chứng đắc. Cho nên thành ra cái phương pháp nó khó quá. Còn nếu mà công phu của Ngài như vậy mà Ngài quyết lòng Ngài niệm Phật, Ngài vãng sanh tự tại vô cùng. Ngài Ngộ Đạt Thiền Sư tu hành 10 đời chân tu đàng hoàng, sau cùng là một đại quốc sư, nhưng mà sau cùng bị oán thần trái chủ báo đời, làm cho Ngài cũng đau đớn rất là, như là một cái tai nạn rất là kinh khủng. Hòa Thượng Tịnh Không nói là Ngài Ngộ Đạt gặp chứ vẫn xui. Tại vì nếu mà Ngài gặp câu A Di Đà Phật thì ngay cái đời thứ nhất Ngài vãng sanh Tây Phương, đâu còn gì tới chết đi rồi sinh lại tới 10 đời sau cùng cũng bị nạn. Cho nên mong chư vị nhớ là người nguyện vãng sanh với lòng tin tưởng vững vàng thì được vãng sanh, chứ không phải tu dối mà được vãng sanh. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Đáp án K: một người tu hành rất giỏi nhưng không nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhất định không được vãng sanh, đúng không? Câu này trả lời cho cái câu trên. Một người tu hành rất giỏi nhưng không nguyện vãng sanh thì tại vì họ không muốn vãng sanh về Tây Phương, họ muốn cũng đi con đường tự chứng đắc. Thì thường thường trong pháp Phật cô là đoạn hoặc chứng chân, tức là tiêu diệt cho hết nghiệp hoặc đi để mà vượt qua sanh tử luân hồi. Thường thường các ngài đi theo cái cảnh giới mà các ngài tu chứng tương ứng. Ví dụ như hôm trước mình nói người tu thiền mà đạt được cái chỗ mà sơ thiền, đạt được cái trạng thái sơ thiền thì các ngài sinh lên sơ thiền tiên sắc giới, tứ thiền thì tứ thiền sắc giới, sau đó từ đệ nhất không định đến đệ tứ không định thì sinh lên bốn cảnh trời vô sắc giới, vẫn còn trong tam giới, chưa qua khỏi tam giới. Xin thưa chư vị, phải qua cái đỉnh gọi là cái vô lậu tận đỉnh, là cái đỉnh thứ 9 mới vượt qua tam giới được. Xin thưa với chư vị, trên đời này không dễ gì tìm được một người mà đạt được một mức đỉnh đó. Có lần ngài Tịnh Không nói những người mà ngồi trong thiền định, cứ ngồi như vậy vào nhập định, một năm hai năm trường chưa vượt qua vô sắc giới. Cái mức tu quá sức khó. Mấy chục năm, cách đây gần 40 năm về trước, giờ có đọc một cái tài liệu từ thời mà của ông Tổng thống Gerald Ford của Mỹ, là có một phái đoàn của người Mỹ đi qua bên Hy Mã Lạp Sơn để mà nghiên cứu những cái pháp thiền định ở đó. Thì người ta đã chụp được một vị thiền sư mà ngồi thế này, thì những cái sợi tóc của ngài phát quang ra ông anh giống như những cái sợi dây điện ấy, những cái chân tóc của ngài. Và ngài, các vị đó có gặp một người tu thiền mà người ta tự đoạn hết tất cả hơi thở rồi bỏ cái người đó vào trong cái lồng kiến, rồi đem đóng kín lại chôn dưới đất 49 ngày sau, khui cái huyệt ra, đào cái quan tài lên, mở nắp kiến ra, người đã đứng lên đi ngờ ngờ. Cái mức thiền định của họ kinh khủng như vậy. Xin thưa với chư vị là những người mà họ đạt được công phu như vậy, nếu mà họ niệm Phật vãng sanh với công phu đó, họ sinh có thể thượng phẩm. Theo cái pháp môn niệm Phật, họ sinh được thượng phẩm, tại tâm họ đã định rồi. Cho nên rất dễ. Đáng tiếc là họ không chịu niệm Phật, cho nên họ phải chấp nhận những cái cảnh giới mà họ chứng đắc tương ứng, chứ không phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cho kỹ. Đó là chỉ vì họ không chịu nguyện vãng sanh. Cho nên chư vị thấy không, cái sức nguyện quan trọng vô cùng. Tu chúng ta cần phải nguyện vãng sanh. Mong cho những vị nào mà bệnh hoạn đâu đó, lợi dụng cơ hội này nguyện vãng sanh. Cầu mong cho cái cơn bệnh này đưa mình về Tây Phương luôn, khỏi cần ở đây làm chi chứ cần. Cái sức nguyện của chư vị nó giải quyết cho cái vấn đề tương lai. Nếu mà mình niệm Phật rất giỏi mà không nguyện vãng sanh, thôi chịu thua. Ấn Quang Đại Sư nói, nếu mà không nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho chư vị niệm Phật đến nỗi mà gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, cái mức công phu như vậy cũng không được vãng sanh. Nhớ chứ kỹ những điểm này, nhắc đi nhắc lại để chúng ta nắm vững. Nếu mà thật sự chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương đến một đời thầy thành đạo, cái sức nguyện quan trọng lắm. Đau xuống là nguyện vãng sanh, gặp tai nạn là nguyện vãng sanh. Hôm trước đi bên chuyến Âu Châu, tự nhiên trong chuyến đó giờ nằm ngủ mà sao thấy cái máy bay cứ rơi trong núi tông mà tôi bế núi luôn. Mà lúc đó niệm Phật niệm kinh khủng lắm, niệm trong giấc mơ mà niệm nói mà không dám nói người khác, sợ người ta náo loạn lên. Trời ơi, niệm Phật niệm kinh khủng, chừng mà tỉnh dậy rồi thì rõ ràng máy bay không sao hết. Xin thưa với chư vị, phải làm sao mà tập trong giấc mơ mà niệm được câu A Di Đà Phật? Xin thưa với chư vị, do sức nguyện vãng sanh đó mà mình được vãng sanh. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, nếu mà không tha thiết nguyện vãng sanh, dẫu cho niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng không được vãng sanh. Mong chư vị nhớ những điểm này mà thực hiện cho được lời tổ, đừng nên sởi. Câu L. Tất cả do tâm tạo. Pháp Hồ Niệm hướng dẫn người khi ra đi quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nên họ được vãng sanh, đúng không?
Được.
Đó. Chư vị nắm cái nguyên tắc này. Làm sao mà mình nhắc nhở cho người bệnh làm mọi cách, có thể cười, có thể vỗ tay, có thể hoan hô cho bị làm gì làm, miễn là làm sao động viên được cho người bệnh, người ta buông xả hết, không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ đau, không nhớ nhà, không nhớ chữa, không nhớ con, không buồn, không phiền, cứ một lòng một dạ niệm câu A-di-đà cầu vãng sanh, nhắc nhở họ theo A-di-đà Phật mà đi về Tây Phương, quyết định mà đi. Nếu người đó mà quyết định được trong lúc sắp sửa xả bỏ báo thân thì nhất định người đó được vãng sanh. Đơn giản chỉ là như vậy mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi mà rất nhiều người vãng sanh, rất nhiều người được thành tựu. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, cái công phu mỗi đêm rất cần, rất cần. Công phu mà niệm Phật cho đến cao dối rất cần. Công phu mà niệm Phật miên mật không có gián đoạn rất cần. Nhưng mà mình nghĩ rằng là không cần đến cái người hộ niệm thì đây là một quyết định quá ư là vội vã. Vì trong lúc hành trình như thế này, ai cũng nghĩ rằng là nghiệp chướng của mình không đến nỗi nặng nề, không đến nỗi tệ hại giống như những người mà mình đã từng thấy qua. Nhưng mà xin báo cáo với chư vị, nghiệp chướng nó chưa có duyên hiện ra đó thôi. Khi mà nó có cơ duyên hiện ra, chưa chắc gì cái nghiệp chướng của mình nhỏ hơn những người mà mình đã thấy. Mong chư vị hiểu được như vậy mà phải hết sức cẩn thận. Cái pháp hộ niệm hỗ trợ cho con đường vãng sanh. Cái pháp công phu tốt nó hỗ trợ cho con đường vãng sanh. Hai chuyện này nó hỗ trợ cho nhau, không chống trái với nhau. Nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta niệm Phật chứ đâu còn gì hộ niệm, đến lúc mà nghiệp chứng ứng hiện rồi, ta đối diện với những cảnh quá ư là bàng hoàng, quá ư là kinh khủng, thì lúc đó ngỡ ngàng. Bây giờ có ngộ ra cũng thành thừa, không cách nào cứu vãn được. Mong chư vị hiểu được như vậy mới hết sức cẩn thận nghiên cứu thật kỹ pháp hộ niệm. Rất nhiều người nhờ cái phương pháp hộ niệm mà vãng sanh bất khả tư nghị. Hôm trước mình khen cái bà bán bánh ú. Bà bánh ú đó là bà gì? Chỉ có niệm Phật bên cạnh người bệnh rồi về bán bánh ú. Hoàn toàn công phu của bà là như vậy suốt mười mấy năm trước, sau cùng vẫy tay chào ra đi. Rồi mới vừa rồi đây thì có bà gì, dì út của Phi phải không, làm một người bệnh nặng nằm trên giường tê liệt, cả cái chân trái và cái tay trái cứng như là cái que củi trong lúc còn sống. Ấy thế mà sau khi ra đi xong rồi tự nhiên nó mềm như con bún, tuyệt vời vô cùng. Nhờ đâu vậy? Xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm thực sự đã cứu người dì của Phi. Nếu mà gia đình sơ ý, chắc chắn người dì này chịu nạn. Vì trước lúc ra đi bị chướng nặng công nghiệp trước nặng nề vô cùng. Ấy thế mà nhờ quyết lòng hộ niệm mà được vãng sanh. Cho nên hộ niệm là một đài cứu tình. Mong chư vị phải cố gắng nghiên cứu thật kỹ để chúng ta cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.